Luận Đại Trí Độ quyển 48, phẩm thứ 19, Quảng Thừa, Thừa rộng lớn. Kinh: Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn tu bốn niệm xứ. Thế nào là bốn niệm xứ? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát theo thân mà quán nội thân, chẳng thấy có thân giác, vì là bất khả đắc. Theo thân mà quán ngoại thân, quán nội ngoại thân, cũng chẳng thấy có thân giác, vì là bất khả đắc. Do vậy mà nhất tâm tinh tấn trừ tham ưu thế gian. Bồ Tát theo thọ, theo tâm, theo pháp mà quán nội thọ, nội tâm, nội pháp, ngoại thọ, ngoại tâm, ngoại pháp, nội ngoại thọ, nội ngoại tâm, nội ngoại pháp, cũng chẳng thấy có thọ giác, có tâm giác, có pháp giác, vì đều là bất khả đắc. Do vậy mà nhất tâm tinh tấn trừ tham ưu thế gian. Thế nào là Bồ Tát? Theo thân mà quán nội thân. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi đi biết là mình đi, khi đứng biết là mình đứng, khi ngồi biết là mình ngồi, khi thân hành động như thế nào cũng biết mình đang hành động như vậy cả. Như vậy là Bồ Tát theo thân mà quán nội thân, nhất tâm tinh tấn trừ tham ưu thế gian. Lại nữa, Bồ Tát khi đi, khi đến, khi nhìn ngó, khi co duỗi chân tay, khi cúi đầu, khi ngẩng đầu, khi mặc áo tăng già lê, khi cầm bát, khi ăn uống, khi nói năng, dẫn đến khi nhập thiền, khi xuất thiền cũng đều như vậy cả. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, quán nội thân bất khả đắc. Khi quán, Bồ Tát nhất tâm niệm hơi thở ra vào. Thở ra biết mình thở ra, thở vào biết mình thở vào, thở dài biết mình thở dài, thở ngắn biết mình thở ngắn. Bồ Tát quán nội thân như vậy, nên nhất tâm tinh tấn trừ tham ưu thế gian, vì biết thân là bất khả đắc. Thế nào là quán thân tứ đại? Này Tu Bồ Đề, ví như người thợ lò trâu dùng dao bén giết trâu, đem chia ra làm bốn phần, rồi quán sát bốn phần đó. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, quán thân do bốn đại hòa hợp tạo thành, cũng là như vậy. Đây là Bồ Tát theo thân mà quán nội thân, biết rõ nội thân là bất khả đắc. Lại nữa, Bồ Tát quán thân từ chân lên đến đỉnh đầu chứa toàn những thứ dơ bẩn, bất tịnh, che đậy dưới một lớp da mỏng. Quán thân có móng chân, móng tay, da mỏng, da dày, xương, tủy, tim, gan, tỳ, dị, ruột non, ruột già, máu huyết, phân, nước tiểu, vân vân. Lại quán tất cả những thứ này được các gân kết liền lại với nhau thành một khối. Dĩ như người làm ruộng cất giấu trong kho nào lúa, nào đậu, nào mè. Người đứng bên ngoài nhìn vào chẳng sao có thể thấy được bên trong kho có cất giấu những gì. Nhưng nếu cửa kho hé mở thì người tinh mắt liền thấy được các thứ cất giấu trong kho. Bồ Tát quán thân từ chân lên đến đỉnh đầu chứa toàn thứ bất tịnh cũng là như vậy. Do quán thấy như vậy nên Bồ Tát nhất tâm tinh tấn trừ tham ưu thế gian, biết rõ thân là bất khả đắc. Lại nữa, Bồ Tát quán thân người chết sau vài ngày sẽ phình trướng hôi thối mà tự nghĩ rằng thân mình rồi đây cũng sẽ như vậy. Do quán thấy như vậy nên Bồ Tát nhất âm tinh tấn trừ tham ưu thế gian, biết rõ thân là bất khả đắc. Lại nữa, Bồ Tát quán thân người chết sau 6-7 ngày mà chẳng được chôn cất thì sẽ trở thành mồi ngon cho diều quả rút rỉa, cho lan sói gặm xương xé thịt, mà tự nghĩ rằng thân mình rồi đây cũng là như vậy. Do quán thấy như vậy nên Bồ Tát nhất tâm tinh tấn trừ tham ưu thế gian, biết rõ thân là bất khả đắc. Lại nữa, Bồ Tát quán thân người chết dứt bỏ lâu ngày, ngoài mưa gió sẽ rã rời, chỉ còn nắm xương trắng. Quán thân của nhiều người chết dứt bỏ lâu ngày sẽ trở thành những đống xương trắng mục nát ngổn ngang trên mặt đất, mặc cho gió táp mưa sa, mà tự nghĩ rằng thân mình rồi đây cũng là như vậy. Do quán thấy như vậy nên Bồ Tát nhất tâm tinh tấn trừ tham ưu thế gian, biết rõ thân là bất khả đắc. Lại nữa, Bồ Tát quán thân người chết trải qua thời gian dài sẽ trở thành đất, mà tự nghĩ rằng thân mình rồi đây cũng là như vậy. Do quán thấy như vậy nên Bồ Tát nhất tâm tinh tấn trừ tham ưu thế gian, biết rõ thân là bất khả đắc. Bồ Tát theo thân quán nội thân, quán ngoại thân, quán nội ngoại thân đều là bất khả đắc cả. Đây là quán thân niệm xứ, dẫn đến thọ niệm xứ, tâm niệm xứ và pháp niệm xứ. Bồ Tát cũng quán y như vậy cả. Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc, tu bốn niệm xứ như vậy, gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn. Luận hỏi: trong bốn niệm xứ có nhiều pháp quán, vì sao chỉ nói đến 12 pháp quán mà thôi? Vì sao nói nội ngoại quán? Lại nữa, thân niệm xứ nhiếp về nội pháp, tâm niệm xứ nhiếp về ngoại pháp. Như vậy, ở nơi thân đã có đủ cả thân và tâm rồi, đã nhiếp đủ cả nội lẫn ngoại rồi, vì sao chẳng nói quán thân mà lại nói theo thân mà quán? Vì sao nói quán thân mà chẳng có sanh thân giác? Vì sao nói cần phải nhất tâm tinh tấn? Lại nữa, tu bốn niệm xứ là trừ được hết năm triền cái. Như vậy, vì sao chỉ nói đến trừ tham ưu thế gian? Vì sao lại phải quán thân bất tịnh? Lại nữa, bốn oai nghi ở thân là việc dễ biết, còn phải nói làm gì nữa? Đáp: có 12 pháp quán hạnh, hành giả y theo định tâm. Thấy có 3 tà hạnh nên quán nội thân, quán ngoại thân và quán cả nội ngoại thân, mới phá trừ được 3 tà hạnh, rồi mới có được 3 chánh hạnh. Có người chấp nội tình nhiều, ngoại tình ít, thâm quán nội thân đến độ chẳng còn biết đến cha mẹ, vợ con, thân thuộc, trở thành cuồng si. Lại có người chấp ngoại tình nhiều, nội tình ít, dẫn đến tham đắm của cải, khiến phải bị mất mạng hoặc trở thành kẻ bạo tàn, đi giết người cướp của, gây ra bao nhiêu tội lỗi. Lại có người đắm chấp cả nội tình lẫn ngoại tình, vừa cuồng si mê muội, vừa tham sân tật đố, tự hại mình và hại người. Bởi vậy nên phải tu tập 3 chánh hạnh nhằm đối trị 3 tà hạnh. Nếu biết tự thân là nội thân, tha thân là ngoại thân, như vậy nói về năm căn, nói về chín lỗ, cửu khiếu, nơi thân là nói về nội thân, như nói về năm trần là nói về ngoại thân. Như vậy là phân biệt rõ giữa nội thân và ngoại thân. Người tu hành trước hết phải biết rõ các pháp hữu vi là vô thường, khổ, không, vô ngã, mới có được trí huệ quán. Khi quán nội thân, chẳng nên chấp vào các tướng tốt đẹp của thân. Cho nên nếu còn chấp nội thân là thường, lạc, ngã, tịnh, thì hành giả phải quán nội thân là bất khả đắc. Cũng như vậy, nếu còn chấp ngoại thân là thường, lạc, ngã, tịnh, thì hành giả cũng phải quán ngoại thân là bất khả đắc. Khi quán nội thân và ngoại thân đều bất khả đắc, thì hành giả sẽ được tâm chánh định. Ở nơi chánh định, hành giả sẽ biết rõ thân là vô thường, khổ, không, vô ngã, sẽ biết rõ thân là như bệnh, như ung nhọt, như ghẻ lở, sẽ biết rõ chính lỗ nơi thân là ô uế. Lại nữa, hành giả còn phải quán thân khi chết sẽ bị tán hoại, sẽ bị tiêu diệt. Hành giả lại còn phải quán thân khi còn sống cũng thường bị đói khát, bị nóng lạnh, chịu sự chê bai, khinh miệt, chịu cảnh già, bệnh, chết, bị bao nhiêu thứ khổ, đoanh dây, chẳng có lúc nào được tự tại. Lại nữa, khi quán về nội thân, hành giả phải quán nội thân, chẳng có chủ tác, nên chẳng có tri giả, kiến giả và thọ giả. Phải quán nội thân chỉ do nhân duyên hòa hợp, mà có tợ sanh, tợ diệt, nhưng thật ra nội thân hoàn toàn bất khả đắc. Bởi nhân duyên vậy, nên khi quán nội thân, quán ngoại thân, hành giả phải quán theo nghĩa của 18 không. Cứ theo thân mà quán sát thì sẽ biết rõ thân đầy dẫy thứ bất tịnh, lại còn chịu cảnh đói khát, rét bức, còn chịu cảnh già, bệnh. Và sau cùng khi chết, thân này sẽ bị hủy hoại, sẽ trở về với bốn đại. Hành giả phải nên quán thân tướng, từ ngoại đến nội, từ gốc đến ngọn, đều rốt ráo không cả. Phật dạy, theo thân mà quán các pháp thì mới chẳng còn chấp thân. Khi quán thân bất tịnh thì hành giả chẳng còn sanh các giác quán tham, sân, si nữa. phàm phu do chấp thủ thân tướng mà phải chìm đắm trong si mê lầm lạc, gây ra biết bao nhiêu tội lỗi. Bồ Tát chẳng chấp thủ thân tướng nên khi quán thân liền được nhất tâm. Lại nữa, thiện tri thức dễ ly mà cha con khó ly, cha con dễ ly mà thân khó ly, thân dễ ly mà tâm khó ly. Bởi vậy nên Bồ Tát tự mình phải nhất tâm tinh tấn quán các pháp đều là bất khả đắc. Ví như cưa cây để cầu có lửa thì phải nhất tâm tinh tấn, phải dừng nghỉ mới mong có được lửa chạy. Lại nữa, muốn trừ tham ưu thì phải trừ tận gốc, phải tận trừ cả năm triền cái. Ví như khúc tre có năm đốt thì phải chẻ suốt cả năm đốt đó. Người tu hành xuất gia học đạo là đã xả thế lạc rồi. Thế nhưng nếu chưa có được định lạc thì tâm vẫn còn sanh niệm tham ưu. Bởi vậy nên Phật dạy người tu hành phải nhất tâm tinh tấn trừ tham ưu thế gian. Vì sao? Vì tham là tham các việc vui ở thế gian, nên phải quán thân bất tịnh mới trừ được tận gốc các tham ưu thế gian được. Lại nữa, vì chúng sanh tham chấp dục lạc nên trước hết phải trừ tham dục để mở đường vào đạo. Bởi vậy nên người tu hành phải thường quán niệm bốn quay nghi ở nơi thân mình. Vì sao? Vì dục là kẻ giặc phá hoại thân tâm, phải nhất tâm mới đối trị được bằng cách quán bốn quay nghi đi, đứng, nằm, ngồi, bằng cách tọa thiền, quán thân. Người tu sẽ được thân tâm an lạc, chẳng còn bị lầm lạc nữa. Nếu dùng quán bất tịnh mà tâm chưa được an lạc thì phải dùng pháp quán hơi thở để ngăn ngừa các giác quán. Vì sao? Vì phải được an lạc mới chẳng còn bị lầm lạc. Nếu quán bất tịnh mà tâm hết cuồng loạn thì lúc bấy giờ bất tịnh tướng cũng trở thành tịnh tướng. Bởi vậy nên trong Phật pháp thì hai pháp quán bất tịnh và quán hơi thở Anapana, hay còn gọi là sổ tức, được xem như hai cửa đầu tiên dẫn vào đạo Cam Lồ. Lại nữa, Bồ Tát quán bốn đại ở nơi thân đều như cỏ rác, gạch ngói. Quán bốn đại bên ngoài khi biến thành các thức ăn uống để nuôi thân và duy trì mạng sống. Quán bốn đại và bốn đại tạo sắc, dù được chia ra thành bốn phần là đất, nước, gió, lửa riêng khác, nhưng mỗi phần cũng là vô ngã, là khổ, là không, là vô thường cả. Rồi Bồ Tát quán bốn quay nghi ở thân cũng đều là như vậy. Trong khi quán phải nhất tâm tinh tấn, cho nên giải đãi hôn trầm. Vì sao? Vì nếu quán mà giải đãi hôn trầm thì tâm sẽ bị loạn động, chẳng được an định. Bồ Tát quán thân do bốn đại hòa hợp mà được thi thiết ra, chỉ là hư dối, chẳng phải thật có. Ví như khi người thợ mổ trâu chia ra làm bốn phần thì chẳng còn có tướng trâu nữa. Do bốn đại hòa hợp duyên khởi tạo ra thân nên bốn đại là tổng tướng, mà thân chỉ là biệt tướng. Nếu bốn đại còn ở ngoài thì chẳng được gọi là thân. Chỉ khi đào bốn đại hòa hợp tạo ra sắc thân thì mới giả danh gọi là thân. Như vậy, thân chẳng ở nơi bốn đại, mà bốn đại cũng chẳng ở nơi thân. Thân cũng như bốn đại đều chẳng có chủ tác, vô chủ tác. Phàm phu điên đảo chấp bốn đại làm thân. Bồ Tát dùng tánh không phân biệt bốn đại tạo sắc nơi thân đều là không, là bất khả đắc, dẫn đến ba niệm xứ kia cũng đều là như vậy. Lại nữa, Bồ Tát quán thân từ chân lên đến đỉnh đầu chứa 36 thứ bất tịnh bao bọc bên trong một lớp da mỏng. Ví như người làm ruộng đem đủ thứ hạt giống chất chứa vào bên trong kho lẫm của mình. Người tu hành pháp bất tịnh dùng huệ nhãn nhìn vào kho thân, thấy đầy dẫy những thứ bất tịnh nên chẳng còn ái chấp thân, biết rõ thân là bất tịnh, là tán hoại, là bất khả đắc. Do quán thân như vậy nên Bồ Tát nhẫn thọ được mọi sự đau khổ, giữ được tâm bất động khi có người đến mắng nhiếc, đánh đập, đâm chém mình, vân vân. Bồ Tát quán nội thân bất tịnh, tán hoại, quán ngoại thân bất tịnh, tán hoại, dẫn đến nội ngoại thân cũng bất tịnh, tán hoại như vậy. Lại nữa, Bồ Tát quán thân khi chưa bị tán hoại, có thức dẫn sanh ra các kiết sử mà sanh nhàm chán thân. Trong khi đó thì phàm phu bị các kiết sử trói buộc nên tham đắm thân, rồi Bồ Tát lại quán thân người chết. Sau vài ngày, nếu chẳng làm mồi cho chim thú trỉa thịt, nhai xương thì cũng bị sình thối hư nát, nên chẳng chấp thân tướng tốt hay xấu. Trong khi đó thì phàm phu lầm lạc tham đắm thân tướng nên bị tình ái, dâm dục làm mê mờ tâm trí. Phật dạy, sắc thân chỉ là quyển pháp, chỉ làm cho người vô trí phải mê làm gì thôi. Bồ Tát quán thân người chết rồi tự nghĩ rằng thân mình rồi đây cũng sẽ là như vậy. Do quán như vậy mà Bồ Tát nhàm chán thân, quyết điều phục tâm mình, nhất tâm, tinh tấn, trừ các tham ưu thế gian. Bồ Tát lại quán thân người chết, bị diều quạ trỉa thịt, bị lan sói gặm xương, chẳng ai dám đến gần. Quán khi thịt đã tiêu hết, khi tất cả tim, gan, tỳ, dị, phèo, phổi, vân vân đều đã thối nát, thì thân người chỉ còn lại nắm xương trắng. Do quán như vậy, Bồ Tát nghĩ rằng thân là vô ngã, do chấp đắm thân mà chứa nhóm bao nhiêu tội phước nhân duyên, kiếm phải trầm luân mãi trong sinh tử. Bồ Tát lại quán xương cốt người chết phân tán trải rác khắp nơi, mặc cho gió táp mưa sa, với thời gian rồi sẽ trở thành một nát thành đất. Do quán như vậy, Bồ Tát nghĩ rằng thân đã vô thường như vậy thì ngã là bất khả đắc. Bồ Tát lại quán thân do nghiệp thức nhân duyên sanh ra, chẳng có tự tại. Quán thân tướng là phi ngã, quán khổ vui đều do tâm điên đảo tạo ra. Quán già, bệnh, chết dẫn đến quán thân mạng đều là vô thường cả. Do quán như vậy, Bồ Tát tự nghĩ rằng nếu chẳng tu pháp quán, bất tịnh thì rất dễ bị các nghiệp lôi cuốn. Nếu chẳng nhất tâm, tinh tấn trừ hết tham ưu thì hai tinh giặc tham và ưu này sẽ cướp hết pháp bảo. Bồ Tát lại nghĩ rằng thân là vô thường, là bất tịnh. Như vậy vì sao chúng sanh cứ mãi tham trước thân này, khiến khởi sanh bao nhiêu nghiệp tội? Chỉ vì trong thân có năm tình, ngoài thân có năm dục hòa hợp mà sanh ra các chấp điên đảo vậy thôi. Bồ Tát lại nghĩ rằng thân dù kiên cố trong một thời gian dài rồi cũng phải tán hoại, huống nữa là các cuộc vui trong chốc lát do niệm tương tục sanh diệt mà hết khổ đến vui, hết vui đến khổ vậy thôi. Như vậy thì vui đâu phải là thật khó, vì ghi ở trong vui đã có sẵn mầm mống của khổ rồi vậy. Ví như ăn uống cho hết đói khát làm vui, nhưng chỉ vui trong chốc lát, rồi các thứ khổ khác lại quấy nhiễu sắc thân, vân vân. Cho nên biết, vui thế gian do nhân duyên khổ sanh ra, lại thường sanh ra các khổ quả tương tục nối nhau kết thành vô lượng khổ. Nên biết, món ăn ngon có trộn chất độc có thể hại mạng người, nhưng vui trong năm dục còn nguy hại gấp bội. Đây là chất độc rất nguy hại, có thể đoạt cả huệ mạng của ta. Người tu phải biết rõ vui chỉ do tâm thức tưởng ra, mà tâm niệm thì luôn luôn sanh diệt, nên là bất khả đắc. Chỉ vì như sóng nhấp nhô trên mặt biển, vừa hiện là liền tan. Tâm tưởng là vô thường, nên có lúc thọ khổ, có lúc thọ lạc. Mà đã là vô thường thì tâm chẳng được tự tại, nên làm vô ngã vậy. Tu ba niệm xứ kia cũng phải quán đầy đủ các tướng, nội tướng, ngoại tướng và nội ngoại tướng. Bởi nhân duyên vậy nên nói bốn niệm xứ là bốn thánh hạnh, có công năng phá bốn điên đảo, khai mở đường vào thật tướng pháp. Nơi đây cũng nên biết rằng quán vô thường cũng là quán về khổ đế, mà khổ là do các chấp điên đảo gây ra. Quán các nguyên nhân gây ra khổ là quán về tập đế, quán đoạn các nguyên nhân gây ra khổ là quán về diệt đế. Quán các pháp tu để đoạn điên đảo là đạo đế. Hàng thanh văn quán bốn đế, tinh niết bàn trú đạo tâm, tợ như vô lậu, đây là noãn pháp. Ví như người cư gỗ có hơi nóng tỏa ra, các nguyên nhân gây ra khổ là quán về diệt đế. Quán các pháp tu để đoạn điên đảo là đạo đế. Hàng thanh văn quán bốn đế, tinh niết bàn trú đạo tâm, tợ như vô lậu, đây là noãn pháp. Ví như người cư gỗ thấy có hơi nóng tỏa ra, biết là có lửa, có tính pháp này rồi, sẽ sanh tâm sùng kính Phật. Ví như người uống thuốc lành bệnh rồi sẽ tin thầy thuốc, người đã tin pháp rồi sẽ dần dần tin tam bảo. Noãn pháp tăng thì các tướng tội phước sẽ dứt, đây là đảnh pháp. ví như người leo đỉnh núi, thấy rõ cảnh vật chung quanh. Từ đảnh pháp, hàng thanh văn tu quán bốn niệm xứ, được bốn quả thanh văn, đây là nhẫn pháp. Bồ Tát ở nơi pháp quán này, chẳng nên mãn nguyện độ sanh, chẳng xả tâm đại bi, lại dùng bất khả đắc không để điều phục tâm, nên dù tâm còn lưu dư tàn kiết sử mà vẫn chẳng bị đọa. Ví như người lính thiện chiến, dù chưa giết được giặc mà đã cô lập được đối phương rồi vậy. Bồ Tát đạt đảnh pháp và nhẫn pháp rồi sẽ vào thế đệ nhất pháp. Đây là chỗ thuận pháp nhẫn dẫn đến vô sanh pháp nhẫn. Kinh. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn tu bốn chánh cần. Thế nào là bốn chánh cần? Đó là tinh tấn nhiếp tâm hành đạo, khiến việc ác chưa sanh chẳng sanh được. Tinh tấn nhiếp tâm hành đạo, khiến việc ác đã sanh được dứt trừ. Tinh tấn nhiếp tâm hành đạo, khiến việc thiện chưa sanh được sanh. Tinh tấn nhiếp tâm hành đạo, khiến việc thiện đã sanh càng thêm tăng trưởng. Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc tu bốn chánh cần như vậy, gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn tu bốn như ý túc. Thế nào gọi là bốn như ý túc? Đó là dục như ý túc, thành tựu định hạnh; niệm như ý túc, thành tựu định hạnh; tinh tấn như ý túc, thành tựu định hạnh; tư duy như ý túc, thành tựu định hạnh. Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc tu bốn như ý túc như vậy, gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn tu năm căn. Thế nào là năm căn? Đó là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc tu năm căn như vậy, gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn tu năm lực. Thế nào là năm lực? Đó là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc tu năm lực như vậy, gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn tu bảy giác chi. Thế nào là bảy giác chi? Đó là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, trừ giác chi, định giác chi và xả giác chi. Tất cả bảy giác chi đều nương nơi ly, nơi vô nhiễm mà hướng đến niết bàn. Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc tu bảy giác chi như vậy, gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn tu tám thánh đạo. Thế nào là tám thánh đạo? Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc tu tám thánh đạo như vậy, gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn.